Bởi vậy Đức Phật nhắc cái điều thứ nhất là không nên dễ vui trong sự diệt trừ sự ác. Như vậy mình phải lo diệt trừ sự ác hoài, không nên dễ vui mà không diệt trừ sự ác, thấy không? Do nơi cái thân mình làm ra, thì cái thân mình làm ra là tha, là sát sanh, trộm cắp, tà dâm này kia đó, là do thân mình làm ra. Nhưng Đức Phật dạy cũng không nên dễ vui mà không làm việc lành, do thân là bố thí. Điều thứ hai, không nên dễ vui trong sự diệt bỏ ác khẩu. Đức Phật dạy không nên dễ vui trong cái sự diệt bỏ ác khẩu, và cũng không nên dễ vui về sự làm lành do khẩu. Đó. Như vậy Đức Phật dạy điều thứ hai là không nên dễ vui trong sự diệt bỏ ác khẩu, là cái diệt gì ác, cái miệng ác là phải không nên dễ vui mà diệt trừ nó, phải diệt trừ nó. Và cũng không nên dễ vui về sự làm lành do khẩu. Vậy làm lành do khẩu là cái gì? Là khuyên người ta tu hành, hay nhắc nhở người ta bố thí, nhắc nhở người ta trì giới. Đó, mình có miệng mình nên khuyên người ta làm những việc đó. Điều thứ ba, không nên dễ vui trong sự diệt bỏ ác tâm. Đó, cái tâm mình ác á, phải diệt bỏ nó. Không nên dễ vui mà không diệt bỏ cái ác tâm. Và cũng không nên dễ vui về sự sửa trị tâm cho thanh tịnh. Đó, diệt bỏ cái ác tâm rồi còn phải lo sửa trị cái tâm cho thanh tịnh. Đức Phật dạy không nên dễ vui trong cái sự diệt bỏ cái ác tâm, mà cũng không nên dễ vui về sự sửa trị tâm cho thanh tịnh. Điều thứ tư, không nên dễ vui trong sự diệt bỏ tà kiến. Đức Phật dạy điều thứ tư là không nên dễ vui trong cái sự diệt bỏ cái tà kiến. Tà kiến là thấy sai đó, hiểu lầm đó, cái mình tà kiến. Tà kiến là không tin nhân quả, không tin nhân quả, nghĩa là không tin nó có nhân có quả gì hết trơn á. Nói rõ là không tin đạo pháp gì hết trơn là tà kiến. Tà kiến là không tin có vô thường khổ não vô ngã. Thế gian này thì vô thường mà không tin, tưởng là nó thường trụ. Thế gian này là khổ không tin, nó tưởng thế gian này vui không à. Cái này không phải ta, không phải ta, không phải của ta, không phải gì ta, tin là có ta. Như vậy là tà kiến. Tà kiến là vậy đó. Và cũng không nên dễ vui trong sự làm cho tâm mình trở nên chánh kiến. Đó, Đức Phật dạy không nên dễ vui trong sự diệt bỏ tà kiến. Phải diệt bỏ tà kiến, không nên dễ vui mà không diệt nó. Và cũng không nên dễ vui trong sự làm cho tâm mình trở nên chánh kiến. Nếu mình không lo làm tâm cho chánh kiến là mình dễ vui, hiểu không? Đức Phật dạy không nên dễ vui trong cái sự làm cho tâm trở nên chánh kiến. Phải nhắc nhở cái tâm để thành chánh kiến. Chánh kiến là thấy đúng đó, thấy đúng, không thấy tà, không có mê. Chánh kiến là thấy đúng, không bao giờ mê được hết đó. Vì chúng ta không thấy đúng là chúng ta mê đó. Người không dễ vui được những hạnh phúc như sao? Là cái người mà không dễ vui đó, trong kinh nói một đại phước. Dĩ nhiên là đại phước rồi, vì chúng ta khi sân hận pháp, khi cái phiền não pháp, chúng ta lấy cái trí nhớ lại nhắc nhở thì không có sân hận, thì không có phiền não, thì là đại phước rồi. Điều thứ hai, bất tử. Bất tử là không chết. Người dễ vui Đức Phật nói nãy đó là người không chết, thấy không? Còn Đức Phật nói nãy nhớ không, người dễ vui đó còn sống như cũng như chết rồi. Các bạn nói còn sống thật mà cũng như chết rồi, người mà dễ vui. Điều thứ ba, ngừa được ác đạo. Người không dễ vui thì ngừa được cái ác đạo, bởi vì ác đạo là con đường ác đó, thấy không? Ngừa được cái ác đạo đó, không có đi về ác đạo. Điều thứ tư, người không dễ vui đó là xa tất cả các điều khổ. Cái người mà không dễ vui xa tất cả các điều khổ. Phải rồi, vì chúng ta không dễ vui, chúng ta nhắc cái tâm rồi, cái tâm đâu có, chúng ta đâu có làm theo cái tâm nó muốn. Như vậy là chúng ta xa các điều khổ. Điều thứ năm, người không dễ vui đó hưởng an vui trong thiện pháp. Cái người mà không dễ vui hưởng được cái an vui trong thiện pháp. Điều thứ sáu, người không dễ vui đó đi đến nơi thiện, phải đi tới cái chỗ thiện, cái chỗ tốt. Điều thứ bảy, người không dễ vui đó, tự mình thức tỉnh lấy mình. Đó, chúng ta không dễ vui là tự chúng ta thức tỉnh lấy chúng ta, hiểu không? Cũng như tôi nói nãy quý vị, cái tâm mới vừa phát muốn sân hận, muốn phiền não, quý vị lấy cái trí nhớ là nhắc nhở, không được, không nên phiền não vậy mà cũng không nên sân hận vậy. Cái đó là tự chúng ta thức tỉnh lấy chúng ta rồi. Điều thứ 8, người không dễ vui á, lòng được thảnh thơi. Phải rồi, người không dễ vui, cái lòng thảnh thơi, bây giờ mình đâu còn phiền não, đâu còn sân hận. Mình có cái trí nhớ để nhắc cái tâm vào, không cho đi sai lầm, làm sao mình không thảnh thơi. Điều thứ 9, người không dễ vui, diệt trừ được các pháp ác. À, mình không dễ vui thì mình diệt trừ được các pháp ác. Thế bây giờ cái ác đó, mình biết nó ác là vì mình lấy cái trí nhớ để nhắc nhở tâm cái này ác. À, cái này không phải, cái này quấy, thì chúng ta diệt trừ được các pháp ác. Điều thứ 10, người không dễ vui á, không lẫn lộn với pháp ác. À, cái người không dễ vui thì không lẫn lộn với pháp ác, vì mình biết rồi, mình đâu có lầm nữa. À, mình lấy cái trí nhớ nhắc cái tâm mình biết cái này ác rồi, đâu có cho lẫn lộn được. Điều thứ 11, người không dễ vui gọi là người hộ trì Phật pháp. Đó, quý vị muốn hộ trì Phật pháp á, Đức Phật nói, Phật nói quý vị phải làm người không dễ vui. Bởi vì cái người dễ vui không bao giờ hộ trì Phật pháp được cao quý gì. Bởi vì nghe là quý vị không dễ vui mới quý vị biết cái này phải, cái này quấy, cái này nên làm, cái này cái kia không nên làm, cái này thiện, cái này ác, là quý vị hộ trì Phật pháp. Điều thứ 12, người không dễ vui á, được nghe lời chỉ dạy của các bậc thánh nhân. Đó, cái người mà không dễ vui đó được nghe cái lời chỉ dạy của các bậc thánh nhân. Các bậc thánh nhân ngày dạy chúng ta không dễ vui. Đó. Đó. Điều thứ 13, người không dễ vui là người Phật tử chân chánh. Đó, quý vị cứ nói quý vị Phật tử là con Phật đó. Mà quý vị có con Phật chân chánh chưa? Nếu quý vị còn dễ vui, Đức Phật không cho là Phật tử chân chánh. Quý vị ta hành theo lời Phật dạy là đừng dễ vui, không dễ vui, Đức Phật cho là Phật tử chân chánh, là con Phật thiệt đó. Điều thứ 14, người không dễ vui là người có giới đức trong sạch. Đó. Quý vị không dễ vui mới có giới đức trong sạch, mà quý vị dễ vui rồi làm sao có giới đức trong sạch. Đó. Thiền não sanh, quý vị cho nó sanh luôn. Đó. Sanh hận nổi, quý vị cho nó nổi luôn. Đó. Ác tâm sanh, quý vị cho nó ác luôn. Làm sao mà quý vị có giới đức trong sạch? Điều thứ 15, người không dễ vui á, sau khi chết được sanh mê nhàn cảnh. Đó. Cái người mà không dễ vui chết rồi là sanh nơi chỗ nhàn cảnh. Nhàn cảnh là chỗ cảnh vui, yên lạc. Như vậy quý vị, hôm trước cái pháp không dễ vui đó, là nói tiếp tục được như vậy đó. Bữa nay tôi tiếp tục nói 38 pháp hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ 22, quý vị đã học với cái hạnh phúc thứ 22 rồi. Cái hạnh phúc thứ 22 này nói về sự tôn kính các bậc đáng tôn kính. Chúng ta phải tôn kính các bậc mà đáng tôn kính, đó là hạnh phúc thứ 22. Tiếng Phạn, tiếng Bali là Charawo. Charawo là tôn kính. Tôn kính là gì? Sự tôn kính đó là sự hành động của người tôn kính. Sự tôn kính là sự hành động của cái người tôn kính. Xin đừng có tưởng rằng lại lục nè, chào hỏi gọi là tôn kính. Đừng có tưởng như vậy. Cái hành động của người tôn kính là không phải chỉ có lại lục chào hỏi, cái đó gọi là tôn kính đâu ha. Đừng có nghĩ tưởng vậy. Lại lục chào hỏi chẳng qua là cái hành động bên ngoài. Mình lại lục, mình chào hỏi, cái đó cái hành động bên ngoài thôi, thấy không? Người không có sự tôn kính trong thâm tâm, họ cũng làm được vậy. Vì đó là sự giả vờ bên ngoài. Cái người mà tâm ta không tôn kính á, mà ta thấy á, người ta sợ nó không làm vậy không được, thì người ta cứ lại lại đi, nha, chào hỏi đi. Nhưng mà cái tâm ta không tôn kính là chuyện khác. Bởi vậy á, trong kinh dạy nó đừng có thấy cái chào hỏi lại lục bên ngoài gọi là tôn kính. Không phải như vậy. Thấy không? Phải nghĩ vậy. Sự thật của sự tôn kính đó, chúng ta không thể trông thấy bằng mắt. Đó, trên kinh điển nói cái sự thật, cái sự tôn kính đó, không có thấy bằng con mắt được. Phạn ngữ đó gọi là Charawa. Đó, hồi nãy nói đó, tiếng Phạn ngữ gọi sự tôn kính là Charawa, là tiếng Bali đó. Chữ Charawa đó có nghĩa là thành thật tôn kính với tất cả tâm kính thành đối với các bậc như cha mẹ, thầy tổ, vân vân.
Nha, cái chữ tôn kính á mà muốn nói ra đó là tôn kính với tất cả cái tâm kính thành nè, cái tâm nè, đối với các bậc như cha mẹ. Mình tôn kính cha mẹ là thầy tổ. Tôn kính đó là tôn thờ, kính trọng. Đó, sự tôn kính mà cũng nói cho là tôn thờ và kính trọng, đó là tôn kính. Thấy không? Là nói về cái tâm. Phật giáo cho sự chào hỏi rất lễ phép bên ngoài cũng chưa phải hoàn toàn là tôn kính. Trong Phật giáo, quý vị chào hỏi lễ phép bên ngoài chưa có hoàn toàn là tôn kính. Mà Phật pháp có chú trọng đến là sự tôn kính ở trong tâm. Đó, trong tâm á, người biết tôn thờ, kính trọng các đấng cho đặc ân cao cả như Đức Phật, như các bậc thánh, như chư tăng, bậc thế giới đức và cha mẹ, thầy tổ, những bậc trưởng thượng cao niên. Đó, Phật giáo muốn dạy chúng ta là như vậy đó, là biết tôn thờ kính trọng như tôn thờ kính trọng Đức Phật, tôn thờ kính trọng các bậc thánh, các chư tăng mà có giới đức á, và cha mẹ của mình và thầy tổ, những cái người cao niên, là người trưởng thượng, người lớn tuổi, Phật giáo cho ra là tôn kính. Trong bài kinh, một bài kinh ở trong cuốn kinh là Sūtra Sammāvibhāṅga. Sūtra là kinh, trong những kinh đó Đức Thế Tôn có dạy người thanh niên tên là Suba. Cái người thanh niên thì Đức Phật còn tại thế, tên Suba. Đức Phật có dạy cho anh thanh niên đó, anh chị em thanh niên trẻ tuổi, Đức Phật dạy như vậy: này Suba, người nữ hoặc nam trong đời này là người cương ngập, ngã mạn, không chịu lễ bái các bậc đáng lễ bái, không chịu đứng dậy tiếp rước, không chịu nhường chỗ ngồi cho bậc đáng nhường, không tiếp đãi bậc đáng tiếp đãi, không kính trọng các bậc đáng kính trọng, không thân mến với các bậc đáng thân mến, không cúng dường đến các bậc đáng cúng dường. Đức Phật dạy cái anh Sư Ba như vậy thôi. Ở trong này Đức Phật nói cái người nam người nữ ở trong đời này là người cương ngạch. Cương ngạch là cứng đầu đó. Chữ cương ngạch muốn nói là cứng đầu, không chịu đứng dậy tiếp rước. Có khi nhiều người nó cứng đầu, thấy ta lại đứng dậy tiếp rước, không chịu nhường chỗ ngồi cho bậc đến nhường, chỗ ngồi các cúng nhường, có ngồi rồi thấy ta già cả lại cúng nhường, không tiếp đãi bậc đến tiếp đãi, không tôn kính các bậc đến tôn kính, không thân mến với các bậc đáng thân mến, không cúng dường đến các bậc đáng cúng dường như cha mẹ. Phải thân mến mà chúng ta không thân mến, cha mẹ đến cúng dường chúng ta không cúng dường gì. Đức Phật cho là cái người không biết tôn kính. Đức Phật nói tiếp: này Sūtra, người ấy sau khi chết sẽ bị sanh vào ác đạo vì nghiệp mà tự mình làm lấy. Nào, thấy không? Đức Phật dạy Sūtra đó, cái người như vậy không tôn kính vậy thì chết thì sanh vào ác đạo. Cái gì biết ác đạo rồi, bom sanh dòng ngạ quỷ, sanh nhầm xúc sanh, sanh xuống địa ngục, sanh làm Atula là các vị thần, các vị thần chuyên môn như thái người ta đó, sanh dòng bốn đời ác đạo đó. Cái phần là vì cái nghiệp tự mình làm ra. Nếu người ấy không sanh vào bốn đường ác đạo, khi được sanh làm người thì bị sanh vào gia đình thấp hèn. Rồi Đức Phật nói nếu không sanh vào bốn đường đó, đó mà được sanh làm người đó, thì Đức Phật nói sanh làm người trong gia đình thấp hèn lắm. Này thanh niên Sūtra, người có tánh cương ngạch, ngã mạn, không cúng dường đến các bậc đáng cúng dường, chính người ấy tự tạo ra con đường đi đến nơi gia đình dòng họ đê hèn. Đó, Đức Phật dạy anh thanh niên Sūtra nói vậy đó. Nói cái người mà tánh cương ngạch là cứng đầu cứng cổ đó, ngã mạn là biết có ta thôi, ngã mạn đó, ngã mạn là biết có ta, cái gì cũng ta, ta giỏi hơn người, ta khôn hơn người, ta cái gì đó, ngã mạn. Mà không cúng dường đến các bậc lớn cúng dường, mà chính người đó là tạo ra con đường đi đến gia đình dòng họ đê, dòng có sanh làm người cũng vậy đó. Này thanh niên Sūtra, trái lại người nam hay nữ ở trong đời này không cương ngạch, không ngã mạn, cúng dường đến các bậc đáng cúng dường, người ấy sau khi thoát sanh sẽ được sanh về cõi thiên đàng vì người ấy tạo ra thiện nghiệp. Cái Phật dạy Sūtra Đức Phật nói, nghe trái lại người nam với người nữ trong đời này mà không có cứng đầu cứng cổ, không ngã mạng, cúng dường đến Đức Phật, đến cúng dường như cha mẹ mình phải cúng dường. Người đó sau khi thoát tâm sẽ sanh về cõi thiên đàng, vì người đó tạo ra cái thiện nghiệp. Nếu người ấy không sanh về cõi trời, sanh lại làm người thì sẽ được sanh vào gia đình cao thượng, gia đình quý phái. Này thâm liên sô ba, người không chuyên nặc, không ngã mạng, cúng dường đến các bậc, đến cúng dường, đó là hành vi của người đi đến cõi an vui. Và Đức Phật dạy anh sô ba đó, hay gì nghe, nếu không sanh cõi trời mà sanh làm người thì sanh làm gia đình cao thượng, gia đình quý phái. Nha. Trong cái túc sanh chuyện đó, túc sanh chuyện là chuyện xưa của Đức Phật, thường thường Đức Phật còn là Bồ Tát rồi. Trong túc sanh chuyện có một sự thất dạy về sự tôn kính. Nha, có cái sự thất dạy gì, tức là nói về cái sự tôn kính trong túc sanh chuyện đó. Khi đó, khi hồi Đức Phật còn tại thế thì lâu lâu đó các vị tỳ khưu đó, ở khắp các nơi vị tỳ khưu thì đi tu đó, đi tu thì đi rải rác khắp các nơi đó, lâu lâu có rủ nhau trở về lại Phật một lần, nha, cũng như lại Thầy. Thì trong lúc đó các vị tỳ khưu ở khắp nơi về đó cả hẳn hàng ngàn mấy ngàn đi từ xứ này qua xứ nọ hẹn nhau trở về lại Phật, thì lại đông lắm. Thì cái chỗ tu viện của Đức Phật đó hồi đó là trong rừng thì nó cũng không phải lớn quá, thành ra cả ngàn chư tăng về khắp các nơi thì nó cái chỗ ở nó chật hẹp rồi. Mà Đức Xá Lợi Phất đó, đại đệ tử của Phật mà có trí tuệ nhất như người nghe Đức Xá Lợi Phất đó, ngài về chậm, về sao cũng như về, nhưng mà về không kịp, thành ra kiếm chỗ ở không có, không có chỗ ở. À, mà nghĩ tới Đức Xá Lợi Phất, nếu mà ngài nói ra đó, ngài là vị đại đệ tử có thần thông mà giỏi nhất trí tuệ thì người ta phải nhường chỗ, nhưng mà mấy quý thầy đó còn mới tu cũng biết gì, không thèm nhường. Thành ra Đức Xá Lợi Phất phải đi ở ngoài dưới gốc cây, không có chỗ, không có am tự ở. Rồi tối lại đó, Đức Xá Lợi Phất mới đi kinh hành, đi kinh hành là đi tụng, đi vòng vòng, đi để tụng Phật này kia, kinh hành đó, mới đi kinh hành đó. Cái Đức Phật cũng đi kinh hành, gặp nhau, bị chỗ đó lớn. Đức Phật mới hỏi Đức Xá Lợi Phất, thấy Xá Lợi Phất, bộ thầy không có chỗ ở sao? Đức Xá Lợi Phất nói là, từ đi bạch Phật, nói lỗi vì con đến trễ. Thấy người tu không? Tôi phải nói là tôi làm lớn, tôi trưởng lão rồi, tôi phải có chỗ ở, dầu lại sao cũng đi dành vậy không? Nè, nói lỗi vì con đến trễ thôi, thì con ở tạm ngoài gốc cây. Quý vị nghe người tu như vậy đó, phải không? Quý vị có hành được như vậy không? Quý vị nghĩ đi. Đó, sáng lại đó, sáng lại đó, Đức Phật mới, khi mà họ các tăng về cả ngàn, Đức Phật mới nói một cái tích cho để dạy đó, nói cái tích đó là để dạy mấy vị tăng đó. Đức Phật nói hồi lúc quá khứ ở tại cái rừng Tuyết Lẫm này nè, cái núi Hy Mã Lạp là cái có tuyết không đấy không, ở tại cái rừng Tuyết Lẫm này có một cây rừng to, một cái cây rừng đó to lắm, nơi đó có ba con thú nó ở cái rừng to, một cái cây to trong rừng đó. Một là con chim ba ba, hai là con khỉ, ba là con tượng. Người ba con thú đó nó thương nhau, nó ở gần ở trên cái cây lớn, ở gần cái cây lớn ở trên rừng đó đó. Cái chim ba ba với con khỉ con tượng nó chơi với nhau thân lắm, nhưng mà không biết ai lớn nhỏ, nó không biết ai lớn nhỏ. Tức Phật nhắc cái tích hồi xưa, quý vị nhớ nó hồi xưa tiền kiếp cả triệu, cả chục trăm triệu năm trước đó, thú với người đều có thể hiểu nhau được hết à, như một con ngữ. Thì ba con thú nó chơi nhau mà không biết ai lớn nhỏ, thành ra ba con thú nó mới bàn nhau nói, chúng ta chơi với nhau chưa đủ, vì chúng ta thiếu phép cung kính. À, mình nghĩ là chơi nhau chưa đủ đâu, vì còn thiếu phép cung kính nhau, vì không biết ai lớn ai nhỏ để chỉ dạy nhau thì làm sao cung kính. À, rồi ba con thú đó mới hỏi nhau, vậy bây giờ chúng ta ai biết cái cây rừng này nó có từ bao giờ, cái cây đây là cây rừng trước mặt ai biết từ có bao giờ. Cái con tượng nó mới nói trước, nó nói tôi biết cây rừng này đó, hồi tôi còn nhỏ sinh ra mẹ tôi dẫn đi ăn đó, đi lại ăn tới tôi thấy cái cây này đó, thì cây rừng này đó, nó ở dưới bụng tôi, tượng thì nó cũng hơi cao, dầu tượng con cũng hơi cao, thì cái dình này nó ở dưới bụng này nó cũng thấp chung ha. Nói vậy đó, tôi biết cái dình rồi đó, mẹ tôi dẫn rồi anh đi tới đây thấy cái dình nó dưới bụng tôi. Tôi biết cái dình từ ngày đó. Rồi con khỉ nó mới nói, này hai bạn, tôi biết cái dình đó khi tôi còn bú á. Tôi còn bú mẹ tôi đó, tôi ngồi ở trên đất, mẹ tôi để tôi ngồi trên đất đó. Tôi không cần nước lên nữa, là cây dừng này nó ở ngay cái miệng tôi. Như vậy còn thấp hơn, nghĩa là biết trước hình tượng rồi cái gì. Bây giờ nghĩa là khi còn bú mà ngồi dưới đất mà thấy được cây dừng nó ở ngay miệng rồi, cái kỹ nó thiếu mà nói vậy đó. Nói là biết cây dừng rồi lúc đó. Còn chim ta ba nó nói, này hai bạn, trước kia đó ở bên đây đâu có cây dừng, tôi nó đi ăn cây dừng ở bên kia kìa, cây dừng lớn á, rồi tôi lại đây nó tôi ỉa cái hột nó xanh ra cây dừng này, tôi biết cây dừng là lúc đó rồi.
À,
thành ra
mấy người biết chim đa đa nó lớn nhất, và thành ra mới tuổi nhau thôi giờ tôn chim đa đa làm anh cả rồi nha, đó
tôn kính nhau,
nghe lời dạy nhau,
và chim đa đa đó mới chỉ dạy cho hai
con khỉ và con tượng đó phải giữ ngũ giới, phải ăn trái cây thôi, đừng có sát sanh, đừng đi ăn thịt, ăn côn trùng gì hết.
Và sau khi chết đó,
ba con thú đó sanh về khỏi sạch vì biết tôn kính nhau, biết chỉ dạy nhau, ví dụ nghe
biết tập nhắc cái tích này đó,
là muốn nhắc cho các thầy tỳ khưu đó
phải biết lớn nhỏ. Đức Xá Lợi Phất một vị đại trưởng lão lại tới cho ở ngoài rừng không có chỗ ở, biết thầy cái có chỗ chỗ ở thì chém chán hết rồi không nhường chút gì nhá. Nhưng mà Đức Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật, nói lỗi tại con về trễ, thấy không, biết chỉ làm được cái hạnh gì không,
chẳng lẽ phải nói ta đây là trưởng lão không có chỗ ở, không có không được,
nhưng mình là chấp nhận như vậy rồi. Thật ra cái việc ta có hạnh tu của các vị thánh là như vậy đó. Thành ra Đức Phật muốn nhắc cái tích này cho biết là phải tôn kính nhau, ai lớn ai nhỏ phải biết. Sau khi nhắc cái tích mà chim ba ba con khỉ con tượng, Đức Phật mới dạy các thầy nói, này các thầy tỳ khưu, loài thú mà còn biết kính trọng nhau thay, thương chi các thầy xuất gia theo giáo pháp của Như Lai lại không biết tôn kính lẫn nhau.
À, Đức Phật nhắc cái tích này rồi mới là nói cho như thầy nói,
loài thú mà nó còn biết, nó biết kính cận nhau, còn các thầy xuất gia theo giáo pháp Như Lai mà không biết tôn kính nhau, là muốn ám chỉ nói một vị đại đệ tử, một vị trưởng lão, một vị thánh.
Sao quý vị, Đức Phật nhắc khéo vậy đó,
thành ra các vị tỳ khưu có biết lỗi, biết nói là cái đó cái lỗi, sám hối ăn năn, đó là tốt đó, chúng ta biết chúng ta giật mình. Mà một vị thánh ngài nói với thầy của ngài nói với Phật là tại con, không phải tại năm đó, tại con về trễ. Quý vị hãy nhớ học cái hạnh như vậy đó, cái hạnh tôn kính như vậy đó.
Thật ra Đức Phật hồi xưa đó, Đức Phật dạy rất khéo.
Có một đêm nọ, có một chư thiên ở trên trời vào hầu Đức Phật và bạch với Đức Phật là
hồi xưa đó Đức Phật còn tại thế,
các vị chư thiên xuống học hỏi với Đức Phật thường lắm, mà xuống ban đêm, bởi vì chư thiên xuống rồi ánh hào quang này kia, sợ cái người đời còn không hiểu, thành ra ban đêm thanh vắng Đức Phật thường dạy. Bây giờ ban ngày đó Đức Phật dạy chúng ta người đời, mà ban đêm Đức Phật dạy chư thiên. Có một vị chư thiên nó xuống lại Phật, mới tâu với Đức Phật, mới bạch với Đức Phật rằng, vị chư thiên nó bạch với Phật, bạch Thế Tôn có bảy pháp làm cho các thầy tỳ khưu tránh khỏi tai nạn.
Đó,
vị chư thiên đó bạch với Đức Phật mới có bảy cái pháp làm cho các thầy tỳ khưu tránh được cái người đi tu này, tránh được cái tai nạn. Vị chư thiên là cũng như là học thánh cũng như thánh rồi, biết được cái tai nạn, hiểu không? Thành ra mới nói với Đức Phật mới có bảy cái pháp để cho mấy thầy tỳ khưu tu hành đó tránh tai nạn.
Một,
tiếp hạng là Buddha Cha Ra Qua Tạc.
Đó, kính Phật
Buddha Cha Qua Ta là tư cách người biết tôn kính Phật.
Cái người mà biết tôn kính Phật đó tránh được tai nạn.
Cũng như cái người tu á, như các thầy địa phương mà biết tôn kính Đức Phật á, phải tránh được tai nạn. là Buddha
Charawata.
Điều thứ hai, Dhamma Charawata, cái thằng tư cách người biết thông kinh pháp. Dhamma là pháp, Charawata là
thông kinh.
Cái người mà biết thông kinh pháp đó
thì tránh được tai nạn.
Điều thứ ba,
Sangha Charawata.
Sangha là
tăng,
tư cách người biết thông kinh tăng
là tránh được tai nạn.
Đó, là các vị tăng tu hành đúng đắn á, thấy không?
Điều thứ tư,
Sikkha Charawata là tư cách người biết tôn kính đều học. Sikkha là đều học hỏi,
Charawata là tôn kính.
Tôn kính thì đều học hỏi là cái sự học hỏi của mình tôn kính là mình phải làm theo với lời học hỏi. Điều thứ năm,
Appamada
Charawata,
tư cách người biết tôn kính trong sự không dễ vui. Ví dụ thế nào?
Appamada
là dễ vui,
Charawata
là tôn kính, tôn kính cái sự dễ vui, không dễ vui. Đó,
Appamada đó là
không dễ vui.
Điều thứ sáu, Samadhi
Charawata.
Samadhi là thiền định,
tư cách người biết tôn kính thiền định.
Đó,
tôn kính thiền định là chúng ta học để mà cái tâm được thanh tịnh, thấy không?
Điều thứ bảy,
Patisankhara Charawata
là
tư cách người biết tôn kính sự tiếp đãi.
Và chúng ta biết tôn kính cái sự tiếp đãi đó kêu bằng
Patisankhara
là tiếp đãi.
Bạch Đức Thế Tôn, bảy pháp này làm cho chư vị tỳ khưu không bị tai hại.
Đó,
ông vua trời đó phải tâu với Đức Phật mới có bảy pháp mà cho mấy người tu á, mấy người tỳ khưu đó phải tránh được tai hại là phải mấy tỳ khưu phải làm theo bảy pháp đó.
Tới đến sáng đó, Đức Phật mới thực cái câu chuyện đó cho các vị tỳ khưu đó nghe.
Đức Phật thực nói hôm đó
có một vị
trời đã xuống
nói với Như Lai
là có bảy điều
mà cho quý thầy
sẽ tránh được tai hại.
Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ học lại
bảy điều đó cho rõ.
Trong kinh điển nói
một là sự tôn kính Phật,
hồi nãy nói đó không,
là tránh được tai hại. Quý vị cũng có nghe qua
hồi lúc trước
trong khi mà tôi nói về Niết Bàn kinh đó, nói về cái Niết Bàn của Đức Phật đó,
lời căn dặn
của Đức Phật là chúng ta muốn tôn kính Ngài á thì phải hành theo giáo huấn của Ngài,
nhớ không? Đức Phật đâu có kêu chúng ta đi cúng đi lại nhiều, nhưng dạy chúng ta nó muốn tôn kính Ngài phải hành theo cái giáo huấn,
cái lời dạy dỗ của Ngài
là phải lo tu hành
để giải thoát.
Đức Phật cho là sự
tôn kính Ngài cao thượng nhất.
Quý vị có nhớ không?
Tôi nói cái gì tôn kính của Đức Phật dạy trong Niết Bàn kinh đó
là vậy đó,
muốn tôn kính Đức Phật thì phải lo tu hành giải thoát,
đó là muốn tôn kính Đức Phật
cao quý nhất đó.
Nhưng mà dù sao chúng ta cũng còn một phận sự tôn kính Ngài
bằng cách tỏ ra bên ngoài.
Đó,
tỏ ra bên ngoài là
hằng vẫn lễ kim thân Ngài.
Khi đến chùa,
khi chúng ta đến chùa thấy kim thân Đức Phật ở trên bàn thờ, chúng ta phải vẫn lễ,
tức là tỏ ra bên ngoài.
Hồi nãy đó lo tu hành là nói về bên trong, nói về tâm ha. Bây giờ cái bên ngoài chúng ta cũng phải
đi tới chùa thấy kim thân Ngài trên bàn thờ, chúng ta phải vẫn lễ
để tỏ ra
cái sự tôn kính.
Và ở nhà chúng ta
thờ kim thân Ngài
và lễ
tái sáng chiều,
ở nhà chúng ta có cái bàn thờ
thờ kim thân Ngài, sáng chiều chúng ta thắp hương
lễ bái Ngài để tỏ ra sự tôn kính.
Khi lễ bái á
thì chúng ta phải nhất tâm cung kính,
đừng quên nói lễ bái là phải nhất tâm cung kính á,
chứ không phải lễ bái là kêu mừng
lễ bái cho có.
Cái tâm chúng ta khi mà lễ bái là phải nhất tâm, phải để tâm nghĩa là
cung kính đảnh lễ,
và phải nghĩ như Ngài còn ở trên thế gian này.
Chúng ta lại Phật
phải nghĩ như Đức Phật cũng như còn ở thế gian vậy,
ở trước mặt chúng ta.
Chúng ta lại cái bàn thờ ở Ngài
quỳ xuống lại Phật, chúng ta nghĩ như Đức Phật còn sống, Đức Phật ở trước mặt chúng ta,
lễ bái một cách đó, hiểu không?
Đó, đừng có xin lỗi
phạm linh lễ bái,
phải trong tâm nghĩ như này,
Đức Phật ở trước mặt này,
chúng ta phải trong cái tâm như vậy đó.
Mà khi đi ngủ chúng ta phải hành niệm hồng danh của Ngài,
khi đi ngủ phải hành niệm hồng danh của Đức Phật,
và khi thức
dậy buổi sáng chúng ta cũng niệm hồng danh của Ngài,
nhất tâm
tưởng nhớ ơn Ngài dạy bảo
chúng ta.
Đấy, niệm
thập danh ngày khi đi
trước khi đi ngủ khi thức dậy,
nhưng mà phải nhất tâm tưởng nhớ cái ơn của ngài dạy chúng ta. Đó là sự tôn kính mà chúng ta phải làm cho đến khi lìa khỏi đời này,
chúng ta phải làm cho đến chết, phải gắng làm như vậy. Một sự tôn kính chân tâm
là lo tu hành
theo giáo huấn ngài,
nhớ nha, cái trung tâm
người ta không thấy được đâu. Còn cái sự tôn kính ở bề ngoài là đi đến chùa phải lại,
ở nhà phải lại,
tối lại sáng lại, nhưng lại với cái sự nhất tâm nghĩ như ngài còn sống,
ngài ở trước mặt chúng ta.
Nếu mà quý vị
hàng làm được như vậy đó,
tôi tin chắc đó quý vị tiêu tan
được các tai hại lắm.
Mà cái này có khi quý vị cũng lạ vậy,
tôi tin
cũng thấp nha, mà cái
tâm quý vị,
tôi tin chắc có khi
cái tai thì thấp ngang,
nhưng cái nghĩ không biết cái nồi chè nó
chín chưa,
nó thở vậy đó. Nó thở vậy đó, đường nấu chè nghĩ là nồi chè
chín chưa mà cái tai thấp ngang
là không được rồi đó.
Bởi vậy
quý vị nên nhớ
khi lại Phật
là bỏ hết những cái chuyện
suy nghĩ khác,
nghĩ như Đức Phật đứng trước mặt này.
Khi niệm Phật,
nghĩ như Đức Phật ở trước mặt này.
Vậy tôi nói quý vị thường thường nói quý vị lại quý vị
thấp nhang khác hơn cái người mà ta biết đạo. Người ta thấp nhang một cách khác,
mà cái lòng
mà quý vị nhớ ha, đó. Mà phải làm cho đến chết liền phải đời vậy.
Đó là sự tôn kính Phật.
Điều thứ hai, sự tôn kính Pháp
mà
chư thiên nói với Phật nãy đó.
Điều thứ hai đó,
sự tôn kính Pháp. Pháp
có ba chi khác nhau.
Pháp chia làm ba chi.
Một, Pháp học. Ý nói 80 đến ngàn pháp môn mà chúng ta phải gán học, không nên dễ vui.
Nhiều lắm đó quý vị. 80 muốn ngàn, tôi nói quý vị là có khi có lẽ còn hơn cái đó, nhưng mà người Ấn Độ mà thấy gì nhiều quá họ nói 84,000 gì đó.
Và cái pháp học đó
thì có nhiều quá nhiều rồi
à,
chúng ta không nên dễ vui, phải gán là học. Hai là pháp hành,
và học rồi thôi sao,
phải làm theo.
Nếu quý vị
lại nghe pháp rồi không phải đủ đâu, phải làm theo là pháp hành
à, thứ nhất là pháp học, thứ nhì là pháp hành. Pháp hành là gì?
Là giới, là phải trì giới.
Pháp hành là làm đó,
quý vị phải trì giới.
Phải
tham thiền,
phải dám lo tịnh tâm.
Tham thiền rồi tịnh tâm lại,
đừng để tâm
nghĩa là
không dám đi đây đi đó,
ngồi lại
để tâm nó yên lại.
Rồi phải có trí huệ.
Trí huệ là quý vị phải hiểu nó
đó, phải hiểu nó khi tâm nó xảy
nó
khởi ra cái chuyện gì đó, phải lấy cái không dễ vui lại nhắc nó, lấy cái trí huệ nhắc nó nói nè, không được như vậy, không được, phải suy nghĩ trước rồi hãy làm theo, hiểu không? Đó là trí huệ rồi đó.
Là pháp mà chúng ta dân giữ hành theo đúng sẽ được giải thoát.
Là cái pháp hành mà chúng ta dân giữ hành theo đúng sẽ được giải thoát.
Rồi thứ ba là pháp
thánh,
đó cao hơn nữa
là pháp học, biết rồi cái pháp hành là hành theo.
Rồi
tới cái pháp thánh.
Pháp thánh
là chỉ
các bậc thánh nhân
đã đắc quả
đó. Chúng ta phải dán
mà theo cái pháp thánh đó.
Pháp thánh là nói cái pháp gì?
Các bậc thánh là đắc quả,
như là quả tu đạo quần.
Và tu đạo quần là quả thứ nhất của trong bốn quả tôi thường nói gì nghe đó.
Người ta họ kêu bằng thất lai. Thất lai là lại bảy lần, nhớ không?
Tu đạo quần đó,
người mà được cái quả đó rồi đó,
sanh ra bảy lần nữa là được niết bàn, cái đó bảo đảm rồi, kêu bằng người thánh rồi đó,
hiểu không?
Có người Tàu họ kêu là thất lai, hay là kêu bằng nhập lưu. Nhập lưu là mới vô được quả thánh đó.
Quả thứ hai là tư đà hàm,
là nhất lai.
Người Tàu mới nhất lai là lại một lần thôi. Người đắc được quả thứ hai tư đà hàm là
chết đi rồi đó, sống lại,
sanh lại làm một lần nữa thôi
là được niết bàn đó, bảo đảm vậy.
Cái quả thứ hai.
Quả thứ ba là a na hàm,
là bất lai,
là không có lại nữa,
không có lại nữa.
Nghe là đặt cái quả thứ ba là a na hàm, là đi lên trời sanh làm chư thiên,
rồi ở trên đó tu,
tu rồi cái thì niết bàn.
Quả thứ tư là a la hán,
là bất sanh bất diệt.
Người ta nói
bất sanh bất diệt là không có sanh lại nữa,
không chết nữa.
Thường nói cho quý vị nghe nghĩa là tứ thánh quả đó, quý vị nhớ không? Như vậy cái sự tôn kính pháp là chúng ta phải pháp học, chúng ta phải pháp hành, thì chúng ta phải gán cho tới cái pháp thánh đó, ha, gán ba pháp kể trên đó có quả báo khác nhau. Ba cái pháp kể ở trên đó là có cái pháp học, cái pháp hành, cái pháp thánh đó là có cái quả báo khác nhau hết. Pháp học làm cho người thông minh hiểu rõ chân lý để hành đúng theo chánh đạo. Pháp học là làm cho cái người thông minh hiểu rõ cái chân lý đó để hành cho theo đúng cái chánh đạo của Phật, thấy không, đừng có hành sai. Pháp hành làm cho con người thấy rõ các pháp là vô thường, khổ não, vô ngã. À, cái pháp thì tới thì cái pháp thứ hai, pháp hành đó, thì làm cho con người thấy rõ các pháp là vô thường, là nó không thường trụ, nó phải nghĩa là sanh diệt, nó phải biến đổi. À, nó là khổ, nó là không phải của ta, vô ngã không phải của ta. Chừng đó đó thì cái trí tuệ phát sanh, diệt tận phiền não, đắc được đạo quả niết bàn. Khi mà chúng ta hiểu được cái vô thường, khổ não, vô ngã thì chúng ta mới diệt được cái phiền não, mới đắc được đạo quả niết bàn. Người đã đắc đạo quả niết bàn, giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi cũng do nơi tôn kính pháp. Vì chúng ta tôn kính pháp, chúng ta mới đắc được đạo quả, mới giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi đó. Trong cái trường hợp này, nghĩa của tôn kính là thực hành theo pháp. Cái ý nghĩa của sự tôn kính là quý vị phải thực hành theo cái pháp, chứ không phải học cho biết thôi. Như vậy pháp học chưa đủ, phải pháp hành, phải thực hành. Nói về cái sự tôn kính ở trong pháp đó, có một cái sự tích ha, cái sự tích này hay lắm, nghe thì dễ lắm mà quý vị chắc với tôi thì chắc cũng làm không được, cả tôi luôn. Có một ông trưởng giả đó, ông giàu có lắm, ông thường đi nghe pháp, nghe các vị trí thức, nghe các vị thầy sư giảng pháp. Ông chỗ nào mà có giảng pháp là ông đi ông nghe, mà ông nghe ông chăm chú, ông không có nghĩ tới cái chuyện khác. Mà nhà ổng giàu lắm, chuyện giàu lắm. Cái bữa đó tụi ông cướp nó lại, nó dây cái nhà ổng. Hồi xưa thì nhà ở thôn quê thì cũng nhà giàu, cũng có hàng rào, có này kia, cẩn thận lắm. Mà tụi ông cướp nó lại, nó dây. Thì trong nhà cũng có gia đình, có người ở là đông. Cái có cái người ở đó chạy đi, cái biết ổng đi nghe pháp cái chỗ đó, chạy lại chỗ ổng nghe pháp đó. À, chạy lại cái nói với ổng, nói thưa ông trưởng giả, bây giờ ở nhà mình nó bọn cút nó lại dây nhà rồi. Bởi vì trưởng giả nhà giàu thì rộng lớn lắm, nhà vừa được thì tuổi gia đình nó có trốn được anh sao, nó chạy đi, nó biết ông đi ơi, nghe pháp chỗ nó chạy đi nói, nó tụi bọn cút nó lại dây nhà rồi, đi về nhà coi chút đi ngày kia đó. Thế ông nói với cái người ông đưa nghe pháp, nghe người đó nói vậy, ông nói với cái người gia đình, nó nói nếu quả thật của đó là của bọn cướp á thì tụi nó cứ mang đi, còn như không phải của chúng nó đó thì không thể nào nó đem đi được. Nói vậy đó, nó cái của ổng đó, mà nếu là của tụi cướp á thì nó cứ nó lấy đi, mà nếu không phải của nó không thể lấy được đâu. Rồi ổng nghe pháp, tiếp tục nghe pháp, không thèm. Rồi thấy người ta tu như vậy đó là hành theo pháp. Thế gia đình nó chạy về nhà, rồi ổng nói về nhà, về nhà rồi đó sao thấy bọn cướp nó phá cửa được rồi. Hồi đó nhà giàu thì cửa gào cứ cứng lắm, nó phá cửa rồi, chạy trở lại chỗ nghe pháp, nó nói ông trưởng giả ơi, bây giờ tụi nó phá cửa rồi, vô được cái hàng rào chắn rồi, vô được cái cổng rồi, chút nữa chắc nó dọn đồ rồi. Nói ông vậy đó, ông nghe pháp ông trả lời, của ta thì ở với ta, còn của bọn cướp thì chúng nó tha hồ mang đi. Nói vậy đó. Nói lại lần thứ hai nữa, của ta thì nó ở với ta, mà của bọn cướp thì nó tha hồ mà cứ lấy đi. Nghe pháp tiếp tục, người gia đình nó chạy về, chạy về nhà, thấy cái bọn cướp nó đương giác đồ ra rồi, nó giác đồ ra rồi, giác đồ giác đạc, bọn cướp đông lắm, giác đồ đó đạc, chạy trở lại chỗ nghe pháp, nói ông nữa. Nói bây giờ bọn cướp nó dọn đồ ra, nó dọn đồ ra ngoài sân, nó đồ nhiều lắm, đồ quý nó dọn ra để nó lấy xe, cái cậu nó chở xe bò xe ngựa vậy đó.
tụi nó dọn ra được ngoài sân rồi đồ đạc, nói ổng vậy đó. Trở về ông coi, kêu ông trưởng dạy.